là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 21 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hội nông dân huyện Văn Chấn học tập và làm theo Bác vươn lên xóa đói giảm nghèo. Tiếp đó là phản ánh bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã huyện Yên Bình nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sau một thời gian triển khai, các sở ban ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động 144 và thu được nhiều kết quả quan trọng. Các ngành, các địa phương đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở tầng, triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp dịch vụ để tăng thu cho ngân sách, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, từ nay đến cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Nhằm tạo thêm nguồn lực để sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tháng 9 năm 2018, huyện Yên Bình đã kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới. Sau 4 tháng phát động, huyện Yên Bình đã huy động được gần 1.000 tấn xi măng. Từ nguồn hỗ trợ này, huyện đã làm được gần 7 km đường giao thông nông thôn tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, trong đó ưu tiên những địa phương đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tháng 3 năm 2019, huyện tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ đầu tư từ các đơn vị trong và ngoài huyện. Nhờ đó đã huy động được 1.500 tấn xi măng và làm được gần 20 km đường giao thông nông thôn. Năm 2019, huyện Yên Bình phấn đấu sẽ hoàn thành 55 km đường giao thông nông thôn, đưa tổng số đường giao thông nông thôn toàn huyện lên 170 km.
Thưa quý vị và các bạn, Lao Chải là xã vùng cao khó khăn của huyện Mù Căng Chải, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 57%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, người dân trong xã đã kiên cố được gần 16 km đường giao thông thôn bản. Xác định làm đường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nên xã Lao Chải đã vận động người dân đóng góp kinh phí mua gần 200 tấn xi măng, cát sỏi và tham gia hàng trăm ngày công lao động để cứng hóa mặt đường giao thông vào các bản. Đến nay, xã Lao Chải đã kiên cố được 53 km đường giao thông ở thôn bản, giúp người dân đi lại thuận lợi trong 4 mùa.
Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng qua, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 7 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2018. Trong năm 2019, phường Đồng Tâm được giao thu ngân sách 20,8 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với năm trước, trong đó thu tiền giao đất trên 6 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, phường Đồng Tâm tiếp tục rà soát các nguồn thu để triển khai các biện pháp thu hiệu quả. Hiện phường Đồng Tâm có khoảng 500 hộ kinh doanh nhưng chỉ có 257 hộ phải nộp thuế. Hàng năm phường chủ động mời các hộ kinh doanh lên trụ sở Ủy ban nhân dân phường để tuyên truyền về việc điều chỉnh số thuế cho phù hợp với thực tế. Nhờ đó các hộ kinh doanh đều đồng tình và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý 454 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điều này cho thấy tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn ngày càng tăng. Nhằm hạn chế những vụ tai nạn do rượu bia gây ra, Bộ Giao thông Vận tải xin ý kiến Bộ Tư pháp và Chính phủ nâng mức xử phạt lên 34 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định học và làm theo Bác phải bằng hành động và việc làm cụ thể. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Hội Nông dân huyện Văn Chấn triển khai sâu rộng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong hội viên. Đặc biệt, học theo Bác được gắn với phong trào lớn của hội, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, ghi nhận của phóng viên Thu Hương, Minh Hoàng.
tận dụng diện tích đất rộng lớn, lại được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do chính quyền địa phương và hội nông dân tổ chức, gia đình bà Đặng Thị Phượng ở thôn Văn Thi 4, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi gà và bò. Với đàn bò khoảng 10 con và hơn 100 con gà thịt, mỗi năm gia đình bà Phượng cũng thu về khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình bà Phượng còn trồng thêm dưa hấu, dưa lê, mỗi vụ cũng có thêm nguồn thu 10 triệu đồng. Bà Đặng Thị Phượng, thôn Văn Thi 4, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Gia đình tôi thì trước kia hộ nghèo, con cái đi ăn học thì cũng lúc theo đảng và nhà nước thì người ta cũng cho vay được 5 triệu tiền hỗ trợ hộ nghèo đấy. Thì xong là về để mua con lợn, con gà để chăn nuôi lên. Xong là đến lúc về sau này thì có nỗ lực làm trồng quế, trồng ấy, vợ chồng con cái này cũng nỗ lực làm cái cây quế, cây ấy trồng. Được, đến bây giờ cũng được thu rồi thì nó cũng có được một ít mua được đàn bò này về chăn nuôi.
Được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Gia đình bà Nguyễn Thị Huệ, bản Hốc, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã đầu tư chăn nuôi bò thương phẩm, đồng thời tận dụng diện tích đất để trồng cỏ voi và phế phẩm trong nông nghiệp làm nguồn thức ăn cho đàn bò. Cùng với đó, bà Huệ còn thường xuyên tìm tòi học hỏi, tích lũy, trau dồi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi và công tác phòng chống dịch bệnh cho bò sinh sản và bò thịt. Nhờ đó đến nay đàn bò của gia đình bà Huệ luôn duy trì khoảng 20 con, trong đó có 8 con bò cái sinh sản. Trung bình mỗi năm gia đình bà Huệ xuất chuồng được từ 5 đến 6 con bò thương phẩm, đem lại thu nhập từ 45 đến 60 triệu đồng một năm. Ngoài ra, gia đình bà Huệ còn tích cực chăn nuôi gà, trồng lúa và rau màu các loại để có thêm nguồn thu nhập khoảng 15 triệu đồng một năm. Kinh tế phát triển ổn định, giờ đây gia đình bà Huệ đã thực sự thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Huệ, bản Hốc, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Để phát triển kinh tế trong gia đình thì gia đình tôi thì nói chung là phải triển khai cái thứ nhất là đầu tư vào chăn nuôi. Thì mấy năm trước thì nuôi cả lợn nhưng bây giờ thì 2 năm nay là không nuôi lợn nữa. Thì nó bò nó sinh sản nhiều thì tập trung vào nuôi bò không. Đấy, thì coi như là nuôi bò để đảm bảo kinh tế gia đình. Đấy. Nhưng mà trong cái nuôi thì ta phải là phòng bệnh, chữa bệnh và bảo vệ mùa đông, mùa hè. Mùa đông thì là kín đáo, mùa hè thì cho thoáng mát. Mà rét quá thì phải sưởi ấm cho bò. Đấy, cho uống nước thì hàng ngày là phải cho uống nước muối. Thì có nồng độ muối thì nó đảm bảo sức khỏe cho bò.
Hiện Hội Nông dân huyện Văn Chấn có trên 25.900 hội viên, hàng năm hội có trên 8.000 hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có khoảng 2.500 hội viên có thu nhập khá trở lên. Kinh tế phát triển, đời sống của hội viên nông dân từng bước được cải thiện, qua đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Văn Chấn tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ hội viên về nguồn vốn và ưu đãi, phối hợp với các ngành đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn chuyển giao khoa kỹ thuật cho bà con trong xã. Ông Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn cho biết.
Xác định rõ cái nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội với cái vai trò như một bà đỡ giúp nông dân phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thì trong thời gian tới thì Hội Nông dân huyện Văn Chấn sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Thứ nhất là tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân phát huy nội lực, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và làm giàu, định hướng cho nông dân tập trung phát triển sản xuất các cái sản phẩm chủ lực của huyện nhằm phát huy cái thế mạnh của địa phương. Thứ hai là phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện để mở các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho hội viên nông dân áp dụng vào sản xuất thì mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Thứ ba là liên kết với các cái doanh nghiệp để ký các cái hợp đồng cung ứng vật tư, phân bón trả chậm và các cái dịch vụ khác cho nông dân. Thứ tư là thực hiện tốt các cái chương trình phối hợp với lại ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn để tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận vay vốn ưu đãi của chính phủ. Qua đó thì giúp cho nông dân có thêm nhiều nguồn lực đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần hoàn thành các cái mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện Văn Chấn.
Làm theo lời Bác dạy, nông dân Văn Chấn đang tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị vừa nghe ghi nhận, Hội Nông dân huyện Văn Chấn học tập và làm theo Bác vươn lên xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, cùng với Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện Yên Bình, từ ngày 1 tháng 4, Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng đồng loạt tổ chức lễ khai trương và đi vào hoạt động. Do được đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, nên các bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động mang lại hiệu quả, giải quyết các thủ tục hành chính ngay từ cấp cơ sở, nâng cao hiệu lực điều hành quản lý nhà nước tại các địa phương, phản ánh của phóng viên tại một số xã thị trấn tại huyện Yên Bình.
Bộ phận phục vụ hành chính công xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình được trang bị khá đồng bộ hệ thống đường truyền kết nối mạng Internet tốc độ cao cùng các loại máy móc, thiết bị cho cán bộ công chức làm việc. Cán bộ viên chức đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại xã. Từ khi thành lập đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Thịnh Hưng, huyện Bình đã tiếp nhận 88 thủ tục hồ sơ, giải quyết dứt điểm 87 hồ sơ. Ông Nguyễn Tiến Quyết, Chủ tịch Ủy ban xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết thêm.
Để nâng cao cái chất lượng phục vụ đối với các tổ chức và cá nhân đến giao dịch thì đối với xã thì trước nhất là tiếp tục là quán triệt cho cán bộ, thế rồi là công chức, đặc biệt là cái bộ phận một cửa phục vụ cái việc giao dịch đối với tổ chức và cá nhân thì có những cái là quán triệt chặt chẽ, thế rồi là cái đánh giá là sơ tổng kết hàng quý rồi 6 tháng 1 năm phải có cái báo cáo cụ thể yêu cầu đến đối với cái cá nhân là gắn với trách nhiệm từng cương vị công tác phải có cái báo cáo cái kết quả cụ thể, và đối với cương vị là trưởng bộ phận chủ tịch ủy ban xã là chúng tôi sẽ kiểm tra trên hồ sơ trên hệ thống thiết bị để là gắn với cái trách nhiệm và có đánh giá chất lượng cán bộ trong hàng năm.
Còn đối với bộ phận phục vụ hành chính công xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, do phát sinh nhiều thủ tục hành chính liên quan đến tư pháp, hộ tịch, chế độ chính sách, giải quyết các hồ sơ liên quan đến đất đai, chứng thực, chuyển đổi cấp phép, hợp pháp hóa cho tổ chức và cá nhân. Do vậy, xã thường xuyên bố trí các cán bộ công chức thường trực đúng giờ giấc quy định, thái độ giao tiếp lịch sự đúng mực, không phiền hà, sách nhiễu, cửa quyền. Cùng với đó, các cán bộ công chức đã sử dụng khai thác thành thạo các máy móc thiết bị hiện đại, đảm bảo thời gian giải quyết nhanh gọn, chính xác cao trong công việc. Từ khi thành lập đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 63 thủ tục, không có thủ tục hồ sơ bị chậm trả kết quả, tạo sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân đến làm việc. Ông Lương Hoàng Thắng, thôn Làng Đáp, xã Đại Đồng, huyện Bình bày tỏ.
Mỗi một lần mà tôi lên đây thì đều thấy một cái nơi làm việc này một ngày nó khang trang hơn một chút. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là cái thái độ của các nhân viên của trong cái phòng hành chính công này ấy, là ngày có một sự đổi mới. Mà đều có một cái sự nhiệt tình đối với các bà con nhân dân như chúng tôi. Đến đây đều được nhận được cái sự hướng dẫn rồi là cái sự chỉ bảo làm thế nào với một góc độ nhanh nhất. Đấy.
Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, tất cả 25 xã thị trấn tại huyện Bình đã đồng loạt ra mắt bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, thị trấn với trên 100 công chức được huy động thường trực giải quyết tại các bộ phận. Hầu hết bộ phận phục vụ hành chính công được đặt tại tầng 1 văn phòng cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân để người dân thuận lợi khi giao dịch. Các xã còn được đầu tư khá đồng bộ thiết bị, đường truyền dữ liệu qua mạng với tốc độ cao, có thể trực tiếp tiếp nhận xử lý các văn bản, công văn giấy tờ, đi đến trong cùng một thời gian đảm bảo chính xác và nhanh nhất. Bên cạnh đó, các bộ thủ tục hành chính được công khai niêm yết khá rõ ràng cho các tổ chức cá nhân đến tra cứu. Đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp xã thị trấn trên địa bàn huyện Bình đã tiếp nhận trên 2.400 thủ tục, trong đó giải quyết trên 2.200 thủ tục. Còn lại đang trong thời gian giải quyết đảm bảo theo đúng luật quy định. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ tập trung vào một số cái giải pháp sau. Thứ nhất là tiếp tục tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân các xã, thị trấn trong huyện là biết rõ cái việc về tổ chức và hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công các xã thị trấn, nhất là làm rõ các cái thủ tục mà đưa ra thực hiện tại cái bộ phận phục vụ hành chính công các xã thị trấn. Thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, ý thức trách nhiệm của từng công chức được phân công ra làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công các xã thị trấn, đặc biệt là trách nhiệm của chủ tịch ủy ban dân các xã thị trấn đối với cái tổ chức và hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công các xã thị trấn. Thứ ba là trên cơ sở những cái kết quả đã đạt được sau hơn một tháng ra mắt và hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công các xã thị trấn, thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, có đánh giá rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó là đề ra các cái giải pháp có hiệu quả trong thực tiễn đối với các xã thị trấn, nhất là trong công tác mà sắp xếp bố trí công chức ra làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, và cái việc ứng dụng sử dụng và phát huy có hiệu quả các cái trang thiết bị hiện có đã được trang bị cho bộ phận phục vụ hành chính công tại các xã thị trấn.
Với việc thành lập bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã thị trấn, cùng với sự huy động các nguồn nhân lực, trang thiết bị, bộ phận phục vụ hành chính công cấp cơ sở của huyện Bình đã và đang thực hiện tốt vai trò điều hành quản lý nhà nước từ cơ sở theo hướng tinh gọn và hiệu quả.
Chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyên gió mùa xuân, gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Bóng dáng tương lai hương ta đi lên xây đời trong hoa thơm, có mùa xuân nào đẹp bằng. Về tương lai ngày quê hương màu xanh áo mới chưa tràn ta đi xanh thắm mộng đời, về tương lai đàn chim bay cùng ta cất cánh, kia ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu bốn phương gió.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục lao động công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tuy đông về số lượng nhưng chất lượng chưa cao, chưa đồng đều. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi người lao động phải trang bị các kiến thức mới, kỹ năng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Do đó, các doanh nghiệp trên địa bàn cần phối hợp với các cấp công đoàn thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để nâng cao tay nghề cho công nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hà Tuấn Anh.
Anh Lương Văn Cường là công nhân kỹ thuật gắn bó với công ty cổ phần An Phúc, đóng tại khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái đã nhiều năm nay. Do nhu cầu thị trường, công ty đã mở rộng và đưa vào khai thác dây chuyền chế biến tấm ốp phủ phim nano. Nhờ vậy, anh có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, được công ty cho đi đào tạo, vận hành dây chuyền máy móc từ các chuyên gia của nước ngoài. Hiện tại, hệ thống dây chuyền mới hoạt động đã được tự động hóa toàn bộ, công đoạn tạo phôi thô cũng chỉ cần một mình anh đảm nhiệm và thực hiện tốt. Nhờ nâng cao tay nghề, công việc hiện tại đã không vất vả như trước, đồng thời mức lương của anh sau khi được đào tạo đã tăng lên trên 7 triệu đồng một tháng. Anh Cường chia sẻ.
Vận hành của chúng tôi thì số người thì chúng tôi mỗi người chỉ đứng một máy thôi. Đấy, vì thực ra là người kỹ thuật, đấy chỉ đứng một máy. Vì công nghệ lấy rằng cái chúng tôi là rất hiện đại. Đấy, không cần phải nhiều người. Đấy, mà chỉ cần 1 đến 2 người có thể là vận hành được tất cả các kỹ thuật của Trung Quốc, chuyên gia để sang để vừa dạy vừa làm. Đấy, thì giờ này là cũng sản phẩm chúng tôi là những người là vận hành chạy máy. Đấy cũng là kỹ thuật thì là chúng tôi bây giờ là cũng cái sản phẩm ra là rất là đạt yêu cầu. Đấy, được nhiều khách hàng như vậy là dùng đặt. Đấy, thì bây giờ thì chúng tôi là với cái thu nhập ấy thì là cũng so với các công nhân kỹ thuật thì có thể là được đến 7 đến 8 triệu một tháng.
Được thành lập từ năm 2014, trước đây công ty cổ phần An Phúc chủ yếu sản xuất tấm lợp pro xi măng. Nhận thấy thị trường những năm gần đây có nhiều thay đổi, nhu cầu về tấm ốp trần, ốp tường theo công nghệ phủ phim nano tăng cao, công ty đã đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại. Đồng thời, cử một bộ phận công nhân chuyển đổi nghề, đi học kiến thức điều khiển, vận hành dây chuyền máy móc của các chuyên gia nước ngoài đào tạo. Hiện tại dây chuyền sản xuất theo công nghệ của Đức với công suất thiết kế trên 700 m2 trên một ngày. Trong một ca làm việc, một dây chuyền hoạt động bao gồm các công đoạn tạo phôi, phối trộn, chia phim, giải phủ phim cũng chỉ cần có 6 công nhân làm việc. Các vị trí đều được đào tạo bài bản chuyên môn hóa cao. Nhờ nhận thức được nâng cao tay nghề chính là chìa khóa để làm chủ trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao. Năm 2018, doanh thu của công ty đạt 4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 200 triệu đồng, lương bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước mắt là công ty xác định nâng cao tay nghề là một cái điểm mấu chốt để phát triển và tăng cái lợi nhuận, giảm những cái rủi ro, những cái chi phí. Nên vì vậy là về cái đặc thù công việc của công ty thì là một số được phân loại theo trình độ. Đầu tiên là chúng tôi đưa vào là chúng tôi phân loại nếu được đào tạo trong nước là những ngành nghề cơ bản ở các cái trường trong tỉnh hoặc là tỉnh lân cận thì chúng tôi đưa vào những cái vị trí người ta được đào tạo. Còn ngoài ra những cái công việc đặc thù mới như công việc của công ty đang sản xuất đây thì chuyên gia Trung Quốc hoặc Đức hoặc Nga đã đào tạo trực tiếp tại bên này. Và tất cả những người đó được học từ khâu đầu đến khâu cuối. Và sau khi được đào tạo thì chúng tôi cũng phân việc theo cái vị trí được học để thu hút người lao động. Thì thực ra cũng có một cái cách duy nhất là tăng lương thôi. Tăng lương thì bọn tôi là đánh giá tay nghề. Đánh giá tay nghề và những tay nghề và hạng ưu tú thì sẽ được hưởng một cái mức lương cơ bản và cộng một cái khoản thưởng nhất định.
Cũng giống như công ty cổ phần An Phúc, công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, thành phố Yên Bái luôn quan tâm đến việc nâng cao tay nghề cho công nhân. Hàng năm công ty đều có kiểm tra kỹ năng nghề theo vị trí công việc. Dây chuyền sản xuất của công ty có trên 170 công nhân, trong đó một số công đoạn quan trọng trong dây chuyền sản xuất như nung, tạo hình đều phải đòi hỏi công nhân có tay nghề cao. Nguồn lực có chất lượng đã giúp công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 3 tháng đầu năm, công ty sản xuất được trên 375 tấn sản phẩm, doanh thu đạt gần 25 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 3,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Trần Đức Tuấn, công nhân công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chia sẻ.
Do cái yêu cầu của cái công việc tạo hình rất là đòi hỏi tay nghề rất là cao. Thế là mỗi người bản thân công nhân chúng tôi mà trước khi vào công ty làm việc mà được làm ở bộ phận tạo hình ấy, thì là đã được công ty là cử đi học một cái lớp đào tạo cơ bản về kỹ thuật tạo hình rồi. Và khi mà vào đây làm ở cái dây chuyền tạo hình này ấy, thì là hàng năm là công ty đều là tổ chức những cái lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ hơn nữa. Và bản thân chúng tôi, những người công nhân làm ở tạo hình này thì là không ngừng là học hỏi. Thứ nhất là học về những cái của những cái thế hệ đi trước, về những cái kinh nghiệm. Và thứ hai là bản thân mình trong quá trình làm việc là rút ra một số những cái kinh nghiệm để làm sao cho nó sản phẩm nó đạt năng suất và chất lượng cao hơn nữa, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 1.900 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu ở các lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, nông lâm sản. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để đáp ứng nhu cầu của thị trường thì các doanh nghiệp ở các ngành sản xuất này cũng phải áp dụng công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại vào sản xuất để tạo ra các sản phẩm chất lượng có tính cạnh tranh cao. Đồng thời các doanh nghiệp cần phải đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, người lao động. Thực hiện mục tiêu đó, trong thời gian qua, cùng việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, nhiều chủ sử dụng lao động đã phối hợp tốt các tổ chức công đoàn, các ngành liên quan tạo điều kiện để đoàn viên người lao động học tập kiến thức, kỹ năng nghề đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm trong mỗi doanh nghiệp. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh nói:
để xây dựng công đoàn vững mạnh cũng như là tổ chức tốt các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, trong đó đặc biệt là chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm đến việc là phối hợp với lại ban giám đốc để tổ chức cho công nhân lao động học tập nâng cao trình độ tay nghề, luyện thi tay nghề thợ giỏi, cũng như là thực hiện tốt cái tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Thế thì đối với công đoàn cơ sở thì đến thời điểm hiện tại thì đã có 85% các công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động này. Thì bên cạnh đó thì các công đoàn cơ sở còn phối hợp tốt với chuyên môn để tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên công nhân lao động và tham gia các hội thi sáng kiến khoa học kỹ thuật do tỉnh tổ chức. Và năm 2018 thì công nhân lao động của công đoàn các khu công nghiệp đã đạt giải. Và để tiếp tục phát huy tinh thần đó thì năm 2019 thì công đoàn các khu công nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở để xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động công tác công đoàn, trong đó trọng tâm đến phong trào đó là nâng cao trình độ tay nghề và phong trào giữ gìn an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp để góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh cũng như là doanh nghiệp phát triển.
Trong thời gian tới, các chủ sử dụng lao động các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân người lao động, qua đó góp phần tạo nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Đến đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.